Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 21 với tựa đề Tiến trình nhận thức của lương tâm. Như chúng ta đã nói, hạt từ lương tâm diễn tả sự nhận thức của con người về một thực tại nào đó. Theo đó, lương tâm có liên hệ mật thiết với khả năng nhận thức của lý trí. Lý trí giúp lương tâm nhận biết và biện phân các giá trị trước khi chọn lựa và quyết định. Trong thư Roma, đoạn 12 câu 2, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu phải biện phân để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Đó là điều cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì điều tốt, điều hoàn hảo, thánh ý Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta thành toàn hiện hữu của mình. Và đó là điều chúng ta muốn. Vậy lương tâm được hiểu như một khả năng cho phép chúng ta phán đoán về giá trị của điều mà tự bản chất là tốt. Một trách nhiệm phải thực hiện. Và lương tâm cũng mách bảo cho chúng ta về mức độ nguy hiểm của điều không được phép làm, vì tự bản chất của nó là xấu và nó có thể khiến chúng ta xa rời cái mục đích làm người của chúng ta. Nói cách khác, lương tâm có khả năng nhận biết luật luân lý, đồng thời mách bảo cho con người biết cách áp dụng luật đó một cách đúng đắn vào trong từng trường hợp cụ thể. Luật luân lý mà lương tâm nhận biết nói gì với con người? Hiến chế Gaudium et Spes số 16 trả lời: tiếng nói lương tâm luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện, cũng như tránh điều ác. Luật đó ràng buộc và cuốn hút tâm trí con người. Họ phải vâng phục luật đó vì chính phẩm giá của mình. Và người ta gọi đây là lương tâm nền tảng. Công đồng Vaticano thứ hai đã trích lại nguyên tắc đạo đức tiên thiên làm điều thiện và tránh điều ác của truyền thống luân lý Kitô giáo. Thế nhưng mặt khác, chúng ta thấy công đồng còn muốn quy hướng đến tình yêu nữa. Không chỉ làm mà còn trước hết phải yêu mến điều thiện. Mệnh lệnh nền tảng của lương tâm phải được thực hiện vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Lương tâm nền tảng đòi buộc con người phải yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Vì mệnh lệnh yêu mến này mà con người luôn phải làm điều thiện và tránh điều xấu trong bất cứ hoàn cảnh nào và đối với bất kỳ ai. Hành động nghịch lại với mệnh lệnh yêu mến của lương tâm, con người ta sẽ bị xét xử. Thế nhưng thế nào là điều thiện, thế nào là điều ác, chúng ta không phân tích chi tiết. Ở đây chúng ta chỉ nêu lên sự khác biệt giữa quan niệm của Kinh Thánh và quan niệm của triết học Hy Lạp về điều thiện và điều ác. Theo triết học Hy Lạp thì điều thiện quy hướng về đời sống cá nhân. Sự thiện là tất cả những gì làm cho con người ta được sống hạnh phúc và bình an. Theo đó, lương tâm là khả năng đánh giá những hành vi quá khứ và hiện tại dựa trên mối bận tâm về cuộc sống, về hạnh phúc riêng tư của mỗi người. Còn theo Kinh Thánh thì thế nào? Theo Kinh Thánh, điều thiện là thánh ý Thiên Chúa. Đó là chuẩn mực để con người suy xét và quyết định về hành vi của mình. Thiên Chúa là sự thiện, nên tất cả những gì Thiên Chúa thực hiện đều tốt đẹp. Sát sáng thế chương thứ nhất, chúng ta thấy vì sự thiện là tất cả những gì Thiên Chúa làm cho con người trong công trình sáng tạo cũng như trong công trình cứu chuộc. Mà điều Thiên Chúa muốn con người thực hiện đó là được trở nên con cái của Thiên Chúa. Vì mệnh lệnh nền tảng của lương tâm được khắc ghi nơi hữu thể con người nên nó không thể bị xóa nhòa. Ngay cả khi con người ta cố tình làm điều gian ác thì họ cũng không thể hủy hoại được tiếng nói lương tâm của mình. Bởi vì không bao giờ con người có thể hủy hoại được hay khước từ hoàn toàn chính mình, tính người của mình. Chắc chắn nơi những người làm những điều gian ác thì vẫn còn đó ước muốn sự thiện. Có thể lúc này ước muốn sự thiện nơi họ bị suy giảm nghiêm trọng vì những quyết định và việc làm của họ. Thế nhưng không bao giờ và không điều gì có thể dập tắt được khát vọng chân thiện mỹ ở nơi tâm hồn con người. Điều mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào nơi trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người chúng ta. Con người được tạo dựng cho tình yêu và vì tình yêu, thế nên tất cả mọi người đều muốn yêu và được yêu. Và tự bản tính con người luôn có nhu cầu suy tư về chính mình. Ngay cả khi người ta không nhận thức về nó, nhờ biết suy tư về chính mình, con người ngày càng nhận biết và gắn bó đời mình với mệnh lệnh nền tảng của lương tâm, hướng đến tình yêu và sống cho tình yêu. Mệnh lệnh nền tảng của lương tâm: phải yêu mến và làm điều thiện, tránh điều xấu. Nó luôn thôi thúc con người ta đảm nhận và hiện thực lời mời gọi ấy một cách tiệm tiến và cụ thể trong từng tình huống của cuộc sống. Và truyền thống luân lý Kitô giáo gọi đây là lương tâm hiện thực. Lương tâm hiện thực hoạt động khi con người ta cần phải biện phân các giá trị luân lý trong từng tình huống cụ thể. Sự biện phân này chỉ hợp pháp và đúng đắn khi nó được đối chiếu với mệnh lệnh nền tảng của lương tâm, nghĩa là hướng đến tình yêu và sự thiện khách quan. Khi đối diện với một tình huống đặc thù, sự biện phân phải luôn tự vấn xem quyết định nào biểu lộ tình yêu một cách tốt nhất ở đây và lúc này, biểu lộ nó một cách tốt nhất sự tôn trọng phẩm giá con người. Thật vậy, trong một tình huống đặc thù, mục đích theo đuổi và các phương tiện được chọn để đạt được mục tiêu ấy phải luôn hòa hợp với nhau. Mục đích tốt, các phương tiện cũng phải tốt. Xét ở mức độ nền tảng thì lương tâm biểu lộ mình qua một mệnh lệnh không sai lầm: phải yêu mến, làm điều thiện và tránh điều ác, điều xấu. Nhưng xét ở mức độ hiện thực thì lương tâm biểu lộ mình một cách chủ quan và có thể sai lầm. Như đã biết, một cách chủ quan, con người ta từng bước xây dựng đời mình theo luật tiệm tiến, không phải ngay tức khắc và ngay từ giây phút đầu tiên của đời mình. Con người ta đã hiểu trọn vẹn, hiểu tất cả thế nào là điều tốt, thế nào là điều xấu. Thế nhưng cần có thời gian để phát triển và trưởng thành, cần phải có thời gian để huấn luyện và tự huấn luyện mình một cách tiệm tiến, để có thể tìm kiếm và nhận biết những chân lý, luân lý, những nội dung cụ thể và tích cực của sự thiện trong từng tình huống cụ thể của cuộc sống. Và ở đây, trong việc huấn luyện lương tâm, không thể thiếu vai trò rất quan trọng của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô mời gọi người Kitô hữu chúng ta hãy để cho thần khí hướng dẫn và thôi thúc mọi quyết định quy hướng về tình yêu trước những chọn lựa cụ thể của cuộc sống. Đó chính là lương tâm hiện thực, lương tâm được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, quyết định và hiện thực ơn gọi làm con cái của Chúa. Chúng ta tạm kết bài này ở đây. Và trong phần kế tiếp, trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu các loại lương tâm hiện thực.